truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 21 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Trải qua 25 năm với biết bao khó khăn thử thách của nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, nhưng nhờ phát huy lợi thế kinh tế của tỉnh, không ngừng nâng cao chất lượng điều hành quản lý và đặc biệt là giữ chữ tín với khách hàng. Đến nay, Thái Hưng đã trở thành một trong những doanh nghiệp lớn uy tín ở trong nước cũng như quốc tế.
Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên đã vận dụng kiến thức, kỹ năng, áp dụng các phương pháp dạy học tích cực vào việc tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018. Ngày 21 tháng 5, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Dự lớp tập huấn có Thượng tá Thang Việt Hà, Trưởng phòng Chính sách Cục Chính trị Quân khu 1, Đại tá Ngô Hồng Thái, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Thái Nguyên, Quản trí công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tham dự lớp tập huấn có 750 học viên là Chủ tịch Hội đồng Chính sách, Tổ trưởng các tổ dân phố, trưởng xóm và Chỉ huy trưởng quân sự của 32 xã phường trên địa bàn thành phố. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt các nội dung liên quan đến hướng dẫn công tác giả soát, xác minh, kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu của liệt sĩ trên địa bàn, thống kê số lượng mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ và tổ chức kết luận địa bàn theo quy định. Hướng dẫn công tác thu thập thông tin, đối chiếu kết luận thực địa, nội dung quy trình, kỹ thuật lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, giới thiệu, hướng dẫn quản lý khai thác sử dụng phần mềm bộ công cụ quản lý, tra cứu, hiển thị, phân tích, thống kê, báo cáo về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên nền địa hình quân sự. Thông qua lớp tập huấn giúp các cấp nắm rõ những thuận lợi khó khăn về địa hình, tình hình kinh tế xã hội ở mỗi địa phương nhằm hỗ trợ định hướng xây dựng kế hoạch triển khai công tác quy tập hài cốt liệt sĩ trong những năm tiếp theo, qua đó nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ phụ trách tại cơ sở trong việc nghiên cứu nắm chắc nội dung, quy trình các bước tổ chức thực hiện, làm cơ sở cho việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa phương.
Nhân kỷ niệm 71 năm Bác Hồ và Trung ương Đảng về an toàn khu, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 20 tháng 5 năm 1947, 20 tháng 5 năm 2018, ngày 20 tháng 5, Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên đã tổ chức lễ dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm người trên đỉnh Đèo Xe, xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Đoàn đã kính cẩn dâng hương và thắp hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn với công lao to lớn của Bác trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã báo công dâng Bác về hoạt động của câu lạc bộ. Câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên được thành lập năm 1986, đến nay có trên 600 hội viên tham gia. Đầu năm 2018, câu lạc bộ đã tổ chức thành công đại hội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2018-2023. Thời gian qua, câu lạc bộ đã duy trì sinh hoạt đều đặn với nhiều nội dung phong phú, thiết thực ý nghĩa. Nhiều thành viên trong câu lạc bộ đã đảm nhiệm các vị trí chủ chốt ở cơ sở, có nhiều ý kiến quý báu đóng góp cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc phát triển kinh tế xã hội. Các thành viên trong câu lạc bộ nguyện luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, xây dựng câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên trở thành khối đoàn kết vững chắc, tiếp tục đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Nhân dịp này, đoàn đã tổ chức trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà tưởng niệm và tham quan điểm di tích Khuôn Tát. Đây là một hoạt động sinh hoạt chính trị tư tưởng mang ý nghĩa sâu sắc của câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên trong tháng 5.
Sáng 20 tháng 5, tại chi hội nông dân tổ 2, hội nông dân phường Tân Thành tổ chức ra mắt mô hình tuyến đường hội nông dân tự quản. Mô hình tuyến đường hội nông dân tự quản được thực hiện tại đường liên tổ thuộc tổ 22 với chiều dài khoảng 400m, đoạn đầu nối với đường phố Hương, đoạn cuối nối với khu sản xuất nông nghiệp của tổ. Tại buổi ra mắt, hội nông dân phường cùng 46 hội viên chi hội nông dân tổ 22 thực hiện vệ sinh, dọn dẹp, phát quang bụi rậm, trồng hoa hai bên đường, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp an toàn. Sau khi thành lập, hội nông dân phường giao cho chi hội nông dân tổ 22 tự quản và vận động cán bộ hội viên có trách nhiệm bảo vệ môi trường và ký cam kết giữ gìn vệ sinh chung. Tổ chức dọn vệ sinh chung tại tuyến đường vào ngày chủ nhật cuối cùng hàng tháng. Ông Nguyễn Văn Bính, hội viên chi hội nông dân tổ 22, hội nông dân phường Trung Thành phấn khởi nói:
"Bây giờ có cái chủ trương của hội nông dân là giao cho cái đường tự quản, đồng thời trồng hoa lên cái tuyến đường này. Thì trước hết là chúng tôi thấy là cái thứ nhất là cái chủ trương là để xây dựng cái đường nông thôn mới như thế này rất là tốt. Cái thứ hai nữa là đồng thời nâng cao cái vẻ đẹp của cái tuyến đường này lên. Và cái quan trọng hơn nữa là nâng cao cái ý thức bảo vệ môi trường của bà con nông dân đối với cái tuyến đường mình được quản lý."
Việc thành lập tuyến đường góp phần nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ hội viên trong việc bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, giữ gìn vệ sinh chung và tạo thành phong trào nền nếp để các tầng lớp nhân dân cùng thực hiện, góp phần thực hiện phong trào xây dựng tuyến phố văn minh.
Nhân dịp Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6, sáng 20 tháng 5, Ban chấp hành Công đoàn và Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã đến thăm tặng quà con em cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đoàn đã đến thăm và tặng quà cháu Phạm Bình Nguyên, 11 tuổi, con gái của anh Phạm Trường Xuân, cán bộ văn phòng công ty mắc bệnh hội chứng đau bẩm sinh. Cháu Hoàng Thu Hà, 10 tuổi, con gái chị Phạm Thị Mai, công nhân tổ may 16, chi nhánh Việt Đức. Và cháu Hoàng Trọng Nghĩa, 10 tuổi, con trai chị Phạm Thị Hoa Lê, nhân viên chi nhánh thời trang cùng mắc bệnh thiếu máu huyết tán. Tại các gia đình, đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và động viên các gia đình vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt công việc chuyên môn tại công ty. Mỗi suất quà gồm bánh kẹo và 500.000 đồng tiền mặt. Tuy không có giá trị lớn về vật chất, nhưng đã thể hiện sự quan tâm sẻ chia của Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG với các em và gia đình cán bộ công nhân viên trong công ty, giúp các em và gia đình có thêm động lực vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật. Được biết, trong dịp Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6, cùng với việc tổ chức thăm và tặng quà cho 14 em thiếu nhi là con em cán bộ công nhân viên trong công ty có hoàn cảnh khó khăn, Ban chấp hành Công đoàn và Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG sẽ tổ chức liên hoan và tặng quà cho con em của cán bộ công nhân viên trong công ty với tổng số quà trị giá trên 600 triệu đồng.
Sáng 21 tháng 5, Trường Trung học Cơ sở Quang Trung long trọng tổ chức lễ báo công dâng Bác và tổng kết năm học 2017-2018. Tới dự có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy. Trường Trung học Cơ sở Quang Trung hiện có gần 1.000 học sinh. Năm học qua, thầy và trò nhà trường đã duy trì tốt các phong trào thi đua do ngành giáo dục phát động, tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, đem lại hiệu quả tích cực. 25 trên 25 giáo viên thi và đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, 9 trên 9 giáo viên thi và đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, trong đó có một giáo viên dạy giỏi xuất sắc. Học sinh của trường đạt giải nhất toàn đoàn hội trại tiếng Anh cấp thành phố và đạt 58 giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp thành phố, 4 giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Toàn trường có 429 học sinh giỏi, chiếm trên 44%, 392 học sinh khá, chiếm trên 40%, 862 học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, chiếm 89%. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, trong năm học qua, nhà trường đã quyên góp được 1.000kg gạo để ủng hộ bạn nghèo, tặng trung tâm bảo trợ xã hội. Tại buổi lễ, nhà trường đã tiến hành khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong năm học 2017-2018.
Tối 19 tháng 5, phường Quang Vinh tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018. Chương trình văn nghệ đã quy tụ được hơn 400 diễn viên không chuyên đến từ các tổ dân phố và trường học trên địa bàn phường, tham gia biểu diễn 21 tiết mục ca múa nhạc với chủ đề Tình yêu quê hương đất nước, đặc biệt các tiết mục như Bác Hồ một tình yêu bao la, Đất Việt tiếng vọng ngàn đời, Bác đang cùng chúng cháu hành quân đã tái hiện rõ nét hơn về chân dung cuộc đời Bác và lòng kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Được biết, để chuẩn bị cho chương trình văn nghệ, các tổ dân phố đã dành nhiều thời gian để luyện tập. Nhiều tiết mục có sự dàn dựng công phu và đầu tư cả về nội dung và trang phục nên đã tạo được dấu ấn trong lòng người xem. Đêm giao lưu văn nghệ đã khép lại, nhưng hình ảnh về Bác Hồ kính yêu vẫn còn đọng mãi trong lòng khán giả, qua đó bày tỏ lòng biết ơn và niềm tự hào của nhân dân đối với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới.
Tối 19 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2018. Chương trình có sự tham gia của 70 nam nữ diễn viên không chuyên đại diện cho các câu lạc bộ, đội văn nghệ các tổ dân phố trên địa bàn. Với thời lượng 100 phút, chương trình đem đến cho khán giả 15 ca khúc nổi tiếng đi cùng năm tháng, ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, thể hiện qua các thể loại hát múa, đơn ca, tốp ca, hợp ca. Trong từng lời ca tiếng hát, các diễn viên đã thể hiện tình cảm chân thành sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tiêu biểu của các tiết mục ATK hát mãi tên người, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, chúng con canh giấc ngủ cho người, Bác là Hồ Chí Minh. Chương trình là một hoạt động ý nghĩa để mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn phường Chùa Hang tưởng nhớ, tìm hiểu về thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những cống hiến lớn lao của người đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, qua đó góp phần đẩy mạnh cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng được thành lập trên cơ sở doanh nghiệp tư nhân dịch vụ kim khí Thái Hưng. Trải qua 25 năm với biết bao khó khăn thử thách của nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, nhưng nhờ biết tranh thủ sự tạo điều kiện của các ban ngành từ trung ương đến địa phương, phát huy lợi thế kinh tế của tỉnh, không ngừng nâng cao chất lượng điều hành quản lý và đặc biệt là giữ chữ tín với khách hàng. Đến nay Thái Hưng đã trở thành một trong những doanh nghiệp lớn uy tín ở trong nước cũng như quốc tế.
Những năm đầu thập niên 90, đất nước đang trên tiến trình chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường. Trong đó trọng tâm là phát triển hoạt động dịch vụ cho sản xuất kinh doanh và đời sống thành một bộ phận quan trọng trong cơ cấu kinh tế. Hòa cùng dòng chảy của đất nước, năm 1993, bà Nguyễn Thị Cải và chồng là ông Nguyễn Quốc Thái, một nhà giáo nghỉ hưu cùng đứng ra thành lập doanh nghiệp tư nhân dịch vụ kim khí Thái Hưng, có tổng số vốn điều lệ gần 90 triệu đồng, với ngành nghề kinh doanh chính là sắt thép và vận tải. Khi mức độ giao dịch ngày càng lớn, quy mô nhỏ bé của doanh nghiệp tư nhân không còn phù hợp. Đó là tiền đề và đòn bẩy để Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng ra đời năm 2003. Trong quá trình phát triển, công ty không ngừng nghiên cứu thị trường, nắm bắt thời cơ, phát huy thế mạnh để đề ra các giải pháp hợp lý nhằm tháo gỡ khó khăn, từng bước đưa doanh nghiệp vào quỹ đạo thích ứng với cơ chế mới của thị trường. Nhờ đó, từ chỗ chỉ có vài trăm khách hàng ở những ngày đầu thành lập, đến nay Thái Hưng đã mở rộng mạng lưới hơn 1.000 khách hàng là các đại lý, nhà phân phối thép lớn nhỏ trong cả nước. Với uy tín của mình, Thái Hưng đã được nhiều nhà đầu tư, nhà thầu lựa chọn là đối tác cung cấp sản phẩm thép cho nhiều công trình trọng điểm của quốc gia như nhà ga sân bay quốc tế Nội Bài, trung tâm hội nghị quốc gia, nhà máy lọc dầu Dung Quất, cầu Bãi Cháy, cùng nhiều khu trung tâm thương mại, khách sạn trong cả nước. Ngoài ra, Thái Hưng cũng không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế với các khách hàng, đối tác tại 50 quốc gia trên thế giới thông qua hoạt động xuất nhập khẩu với sản lượng đạt khoảng 500.000 tấn một năm. Bình quân hàng năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 250 triệu đô la Mỹ. Doanh thu từ hoạt động này chiếm 1/2 tổng doanh thu mỗi năm của công ty. Trong chiến lược thực hiện mục tiêu trở thành tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề, Thái Hưng không chỉ chú trọng lĩnh vực kinh doanh chính, gồm kinh doanh thép xây dựng, vận tải hàng hóa đường bộ, mà còn mở rộng ra các lĩnh vực sản xuất phôi thép, logistics, lâm sản, sách, văn hóa phẩm, sản xuất phôi thép, thép xây dựng và xuất nhập khẩu. Các ngành kinh doanh được phát triển theo chiến lược cụ thể, tương trợ lẫn nhau và có đóng góp nhất định trong tăng trưởng hàng năm của công ty. Với tiềm lực kinh tế mạnh, Thái Hưng đã mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, giáo dục với dự án khu tổ hợp dịch vụ trường học và nhà ở Gia Sàng. Dự án có tổng mức đầu tư trên 2.100 tỷ đồng, bao gồm nhiều hạng mục tiện ích, hứa hẹn sẽ mang lại cho người dân nơi đây một không gian sống xanh, hiện đại, văn minh và đẳng cấp. Trong quá trình phát triển, Thái Hưng luôn đặc biệt quan tâm tới việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, coi đây là yếu tố đặc biệt quan trọng, được ưu tiên hàng đầu nhằm xây dựng thương hiệu phát triển bền vững. Hàng năm, Thái Hưng đều dành nguồn quỹ nhất định cho việc đào tạo các lãnh đạo, quản lý điều hành. Đến nay, Thái Hưng có đội ngũ kỹ sư lành nghề, đội ngũ lãnh đạo quản lý nhiệt huyết và tài năng. Trong đó có trên 200 người có trình độ đại học và trên đại học. Nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, Thái Hưng không ngừng cập nhật ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, vận hành và quản lý để đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường. Từ từ chỗ chỉ có 80 mét vuông mặt bằng vừa làm kho, vừa làm văn phòng. Đến nay, tổng tài sản toàn hệ thống Thái Hưng đạt khoảng 10.000 tỷ đồng với các chi nhánh đơn vị trực thuộc được đặt tại các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước: Thái Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh. Cũng trong thời gian qua, Thái Hưng không ngừng lớn mạnh và khẳng định vị thế của mình bằng việc trở thành cổ đông lớn và chiến lược tại các công ty thép trong nước và đưa các công ty này làm ăn hiệu quả sau thời gian dài thua lỗ, như công ty cổ phần thép Việt Ý, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên. Doanh thu của Thái Hưng duy trì đà tăng trưởng bình quân 20% một năm và đến năm 2017 đạt gần 18.000 tỷ đồng. Hiện Thái Hưng đang tạo việc làm ổn định cho gần 500 lao động với thu nhập bình quân khoảng 10 triệu đồng một người một tháng, cao gấp 2 lần bình quân chung của tỉnh và bằng 3 lần mức lương tối thiểu bình quân chung của cả nước. Anh Phí Đức Thiện, một trong những người gắn bó với Thái Hưng từ những ngày đầu thành lập, chia sẻ.
Tôi vào đây làm đến giờ này là được 25 năm công tác. Trong 25 năm công tác hôm qua thì tôi có sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của công ty, và công ty cũng để lại cho chúng tôi những cái niềm tin tuyệt đối để chúng tôi phấn đấu thực hiện đến suốt quá trình công tác. Đời sống cũng như vật chất của chúng tôi luôn luôn được gọi là chăm lo và đảm bảo.
Song song với việc duy trì tốt hiệu quả kinh doanh, Thái Hưng luôn chú trọng phát triển hài hòa ba lợi ích: nhà nước, người lao động và doanh nghiệp. Thái Hưng là một trong những doanh nghiệp đứng trong top đầu về đóng góp ngân sách của tỉnh Thái Nguyên. Từ nhiều năm nay, công ty duy trì bếp ăn tập thể với quy mô gần 400 người. Ngoài ra, công ty còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, ủng hộ các quỹ, làm công tác từ thiện ở trong và ngoài tỉnh với số tiền hàng tỷ đồng. Với những thành tích đã đạt được trong suốt 25 năm, thương hiệu Thái Hưng đã trở thành biểu tượng của niềm tin, sự tin cậy trong mắt công chúng và đối tác. Thái Hưng hiện đang đứng trong top 100 doanh nghiệp lớn nhất, top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, top 1.000 doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất Việt Nam. Ghi nhận những nỗ lực cố gắng trong quá trình xây dựng và phát triển, công ty cổ phần thương mại Thái Hưng đã vinh dự được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba. Lãnh đạo công ty được trao giải thưởng Sao Đỏ, giải thưởng Trần Đại Nghĩa, giải thưởng của Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam, giải bông hồng vàng, tập thể nữ cán bộ nhân viên nhận giải thưởng phụ nữ Việt Nam và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác của tỉnh và các bộ ngành trung ương. Về định hướng phát triển Thái Hưng trong tương lai, tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty nhấn mạnh.
Chiến lược phát triển của công ty trong giai đoạn tiếp theo đã được đại hội cổ đông thông qua là phát triển công ty cổ phần thương mại Thái Hưng theo mô hình tổng công ty mẹ, công ty con, và phát triển bền vững trên ba trụ cột là sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Và để đạt được những điều đó tốt hơn nữa thì trong thời gian tới thì công ty không ngừng trau dồi kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ nhân viên để ngày càng nâng cao cái giá trị trong hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó thì khả năng cung cấp về cung ứng về dịch vụ, nhiều chất lượng theo đòi hỏi của nhu cầu thị trường trong quá trình hội nhập cũng ngày càng được củng cố và nâng cao hơn nữa. Và cái trụ cột nữa là trụ cột về sản xuất, thì công ty cũng không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng trưởng được quy mô để đáp ứng với sự phát triển của xã hội cũng như là sự phát triển của công ty trong đoạn tiếp theo.
25 năm, một chặng đường vinh quang đã gây dựng cho Thái Hưng những nền móng vững chắc. Ngày hôm nay, với đội ngũ lãnh đạo mới trẻ, đầy nhiệt huyết, tài năng, có tâm, có tầm, sẽ phát huy truyền thống, chắc tay chèo lái con thuyền Thái Hưng vượt qua những sóng gió gian nan để vững bước đưa Thái Hưng vươn ra biển lớn. Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Giáo dục và Phát triển số tháng 5 năm 2018. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần điểm tin liên quan đến việc giáo dục chăm sóc trẻ. Tiếp đó là nội dung bài viết về nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm của trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ hiện nay, Công ty Cổ phần Thương mại Truyền thông và Đào tạo DPA Thái Nguyên luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ, trong đó hướng trọng tâm vào giáo dục nhân cách cho học sinh. Những câu ngạn ngữ do nhà trường biên soạn sau đây là một minh chứng rõ nét cho quá trình giáo dục của công ty.
Cha mẹ cho con những gì?
Lớn lên trong sự phê phán, trẻ sẽ thiếu tự trọng.
Lớn lên trong sự chế giễu, trẻ sẽ hay xấu hổ.
Lớn lên trong sự so sánh, trẻ sẽ thiếu tự tin.
Lớn lên trong sự chân thành, trẻ sẽ dũng cảm phấn đấu.
Lớn lên trong sự bao dung, trẻ sẽ biết nhẫn nhịn.
Lớn lên trong sự khích lệ, trẻ sẽ luôn tự tin.
Lớn lên trong sự khen ngợi, trẻ sẽ biết cảm ơn.
Lớn lên trong sự cân bằng, trẻ sẽ giàu nghệ khí.
Lớn lên trong sự khen thưởng, trẻ sẽ biết yêu bản thân.
Lớn lên trong sự thừa nhận và yêu thương, trẻ không chỉ biết yêu con người mà còn biết yêu cả thế giới.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong việc giáo dục trẻ, những bậc làm cha làm mẹ cần phải biết lựa chọn những điều cần và đủ để giáo dục con em mình. Ngoài những điều cha mẹ dạy, thì thực tiễn cuộc sống sẽ là điều kiện tác động trực tiếp đến việc hình thành nhân cách trẻ. Vậy nên, mỗi chúng ta hãy sáng suốt lựa chọn phương pháp phù hợp để chăm sóc, dạy dỗ con em mình.
Thưa quý vị và các bạn, trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên hiện có 110 cán bộ giáo viên, công nhân viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn với gần 1.300 cháu ở các độ tuổi từ 24 tháng đến 5 tuổi, chia thành 32 nhóm lớp. Trong những năm học qua, tập thể cán bộ, công nhân viên nhà trường đã không ngừng nỗ lực xây dựng trường phát triển vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, trở thành ngôi trường điểm của bậc học mầm non trên địa bàn toàn tỉnh. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Với mục tiêu trẻ em hôm nay thế giới ngày mai, trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng đến công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Ngay từ đầu các năm học, nhà trường đã xây dựng triển khai kế hoạch hoạt động của cả năm học, trong đó xác định rõ mục tiêu giáo dục hướng trọng tâm vào trẻ, nhằm tạo cơ hội cho trẻ chủ động tham gia vào các hoạt động giao tiếp, tương tác tích cực theo phương châm học bằng chơi, chơi mà học. Các giáo viên trong trường đã chủ động vận dụng kiến thức, kỹ năng, áp dụng các phương pháp dạy học tích cực vào việc tổ chức hoạt động giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, dựa trên cơ sở vốn hiểu biết và kinh nghiệm của trẻ. Nhận thức được việc mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, khác nhau về thể chất và tâm lý, nên trong những năm học qua, trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên luôn quan tâm đến vấn đề phát triển tâm lý. Nhờ đó, trẻ đã học được cách tự lập và tự biết rèn luyện bản thân dựa trên sở thích cá nhân. Cô giáo Trần Thị Hương Giang, giáo viên trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Bản thân tôi khi mà nhận được sự chỉ đạo của phòng giáo dục của nhà trường thì cũng đã lập kế hoạch để tổ chức các cái hoạt động ngoại khóa cho trẻ. Ngoài việc tổ chức các hoạt động giáo dục ở trong lớp thì tôi cũng chú trọng đến các hoạt động giáo dục ngoài trời cho trẻ. Thường xuyên chuẩn bị cho trẻ các cái đồ dùng, đồ chơi mang tính gợi mở để cho trẻ hoạt động ngoài trời được hiệu quả. Các cái đồ chơi thì hầu như được sự ủng hộ của các bậc phụ huynh trong các cái đợt tuyên truyền, giáo viên tuyên truyền thì phụ huynh đã rất là nhiệt tình tham gia ủng hộ.
Trong quá trình dạy học, ngoài những nội dung kiến thức chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, nhiều giáo viên trong nhà trường đã có nhiều sáng tạo đổi mới trong dạy và học, đồng thời không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng được nhu cầu dạy và học hiện nay. Theo đó, những tiết học như kể chuyện bằng miệng, đọc thơ dần được thay thế bằng hình ảnh minh họa, sinh động, có tính chân thực cao, từ đó tăng khả năng nhận thức quan sát, khả năng nhớ lâu, nhớ sâu của từng trẻ. Sau mỗi tiết học, các giáo viên đều nhẹ nhàng ân cần đưa ra các gói câu hỏi liên quan đến chủ đề bài học, từ đó cho trẻ suy ngẫm, khám phá những điều đã được học và quan sát, sau đó đưa ra ý kiến cá nhân về bài học đó. Với hướng tiếp cận mới này, nhà trường đã thành công trong việc nâng cao khả năng quan sát cũng như nhận thức của trẻ. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hải, giáo viên nhà trường chia sẻ.
Là một giáo viên trong nhà trường, bản thân tôi cũng đã phối hợp cùng với giáo viên và các bậc phụ huynh làm những đồ dùng đồ chơi từ các nguyên vật liệu và phế thải, tạo nên những đồ dùng đồ chơi phong phú về chủng loại, đa dạng về màu sắc. Những đồ dùng đồ chơi đã kích thích sự thích thú, tìm tòi, khám phá của trẻ. Qua đó trẻ được trải nghiệm, thể hiện tính sáng tạo, sự tự tin của bản thân.
Để nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường thường xuyên phát động tự làm đồ dùng, đồ chơi dạy học, đồng thời coi đó là một trong những tiêu chí xếp loại thi đua. Chính vì thế, số lượng đồ dùng, đồ chơi tự tạo ngày càng tăng lên về số lượng, phong phú về chủng loại, phục vụ đầy đủ cho quá trình hoạt động của trẻ, tạo cho trẻ hứng thú hơn với các hoạt động do cô tổ chức. Việc tổ chức các trò chơi trong hoạt động học luôn được nhà trường quan tâm thực hiện tốt. Nhiều tiết học có chủ đề, bé làm quen với các trò chơi dân gian được tổ chức với hình thức vô cùng hấp dẫn, không chỉ bó hẹp trong không gian lớp học, tiết học được tổ chức ngoài trời. Hiện nay, nhà trường có hệ thống khu giáo dục thể chất ngoài trời liên hoàn với nhiều trò chơi phong phú và đa dạng, đáp ứng được nhu cầu học tập, vui chơi, tìm tòi, khám phá, trải nghiệm và nhu cầu vận động của từng nhóm trẻ. Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ, trong những năm học qua, nhà trường đã tổ chức thành công nhiều hoạt động ngoại khóa dành cho trẻ, như tổ chức ngày hội đến trường của bé, bé vui hội xuân, bé tập làm chiến sĩ, v.v. Thông qua các hoạt động nhằm nâng cao hiểu biết và tạo điều kiện cho trẻ tìm tòi, trải nghiệm và khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Chị Nguyễn Thùy Dương, một phụ huynh chia sẻ.
Con tôi đã học ở trường 19 tháng 5 được 2 năm rồi. Về nhà thì cháu cũng hay múa hát cho bố mẹ, ông bà nghe. Về thì cũng rất hay kể cho mẹ nghe là hôm nay con được ăn thức ăn gì ở trường. Và tôi thấy thì chế độ ăn ở trường cũng rất là hợp lý và tôi cũng không có vấn đề gì phải phàn nàn. Tôi rất là hài lòng khi mà gửi con ở nhà trẻ.
Với phương châm đặt chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, nhà trường luôn quan tâm đặc biệt đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Hiện nay, trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên đã xây dựng được bếp ăn phục vụ công tác nuôi dưỡng trẻ bán trú, đạt tiêu chí theo quy định bếp ăn một chiều, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 100% giáo viên và nhân viên nấu ăn được tham gia các lớp tập huấn về dinh dưỡng và khám sức khỏe định kỳ. Hàng năm, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng đều đảm bảo theo quy định và giảm so với đầu năm học từ 3 đến 5%. Cô giáo Trần Thị Thu, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Thực hiện quan điểm xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, thì những năm học gần đây thì nhà trường đã luôn luôn quan tâm đến việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, thường xuyên làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động các tổ chức xã hội tham gia phát triển các nguồn lực để xây dựng nhà trường. Nhờ đó mà trải qua gần 40 năm xây dựng phát triển, cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng khang trang, sạch đẹp với đầy đủ trang thiết bị dạy học hiện đại. Đây cũng chính là tiền đề quan trọng để nhà trường tiếp tục thực hiện tốt chức năng, vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.
Có thể thấy, bằng những hoạt động thiết thực và ý nghĩa, trong những năm học qua, trường mầm non 19 tháng 5 đã và đang thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Trên 98% trẻ theo học tại trường đều phát triển toàn diện, không chỉ phát triển về mặt trí tuệ mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển thể chất và khả năng giao tiếp xã hội của trẻ. Đây chính là động lực để nhà trường tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ ở những năm học tiếp theo, vững bước xây dựng trường mầm non trọng điểm của tỉnh.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Giáo dục và Phát triển số tháng 5 năm 2018.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 21 ngày 22 tháng 5 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi đêm có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn trên chơi gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.